Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 14 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của chị Simon, 82 tuổi, nữ tử Chúa Thánh Thần, về việc sống ơn gọi thánh hiến như người gieo vãi hạt giống bác ái. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Chúa trong đời con. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố sáng ngày 12 tháng Giêng vừa qua tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 13 tháng Giêng, Ngài nói với các tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ này của chúng ta, trong đó chúng ta đã cùng nhau suy tư về lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố xảy ra hôm qua tại Istanbul. Xin Chúa là đấng thương xót, ban ơn an bình cho những người quá cố, an ủi các thân nhân, sự cương quyết liên đới với toàn thể xã hội và hoán cải tâm hồn của những kẻ tàn bạo. Vụ khủng bố ở trung tâm du lịch tại Istanbul giữa đền thờ Xanh và đền thờ Santa Sofia đã làm cho 10 du khách bị thiệt mạng, trong đó có 8 người Đức. Một số người bị thương nặng. Theo nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, thủ phạm vụ khủng bố tự sát này là một người Syria gốc Saudi.
Vatican, Đức Thánh Cha đã mời cha Hermes Ronchi, người Italia, giảng tĩnh tâm mùa chay cho ngài và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh từ chiều Chủ nhật 6 đến 12 tháng 3 tới đây. Giống như hai năm trước đây, tuần tĩnh tâm sẽ diễn ra tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Nhưng lần này không vào tuần đầu của mùa chay, vì lúc đó Đức Thánh Cha còn bận viếng thăm mục vụ tại Mexico từ ngày 12 đến 18 tháng 2, rồi sau đó có ngày năm thánh của giáo triều Roma 22 tháng 2. Cha Ronchi, người miền Veneto, đông bắc Italia, kể lại với báo Người Sứ Giả ở miền này hôm 12 tháng Giêng vừa qua rằng, cú điện thoại của Đức Thánh Cha làm cho tôi ngạc nhiên. Phản ứng đầu tiên của tôi là hồi hộp, xúc động. Ngài nói là Ngài muốn xin tôi một ân huệ. Tôi trả lời, xin Đức Thánh Cha cứ nói bất cứ điều gì Ngài cần. Và khi biết là phải giảng tĩnh tâm, tôi tìm cách chối, nhưng Ngài nói, vậy chúng ta sẽ bắt đầu Chúa Nhật mùng 6 tháng 3 tới đây nhé. Cha Hermes Ronchi năm nay 69 tuổi, thuộc dòng tôi tớ Đức Maria, đậu hai tiến sĩ, một tại Đại học Sorbonne bên Pháp về lịch sử các tôn giáo, và một tại Đại học Công giáo Paris về khoa học các tôn giáo, và làm giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Marianum ở Roma trước khi làm cha xứ tại Milano. Cha là tác giả của rất nhiều sách báo về kinh thánh và linh đạo, cũng như giữ mục những lý do để hy vọng. Trên đài truyền hình RAI từ năm 2009.
Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, cảnh giác thái độ khép kín cửa trước làn sóng người di dân và tị nạn vì thái độ này gây thiệt hại cho chúng ta nhiều hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, nói, trước làn sóng người tị nạn tràn vào Âu Châu, thái độ gọi là bảo vệ các giá trị, khép kín xã hội chúng ta, có thể sẽ gây thiệt hại cho chúng ta nhiều hơn là mở cửa và mở rộng tâm hồn để đón tiếp những người gặp khó khăn. Đức Tổng giám mục minh xác, Ngài không coi nhẹ những khó khăn hoặc những vấn đề nội bộ của một số nước Âu Châu, nhưng vấn đề di dân là một cuộc khủng hoảng đối với Âu Châu ngày nay. Vì đây không phải chỉ là một vấn đề xã hội, nhưng chủ yếu là một cuộc khủng hoảng luân lý đối với Âu Châu. Cách thức chúng ta phản ứng đối với tình trạng này sẽ xác định loại quốc gia nào của chúng ta. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng tố giác gương mù kinh khủng, là lạm dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực và khủng bố.
Punjab, thêm một thiếu nữ Kitô ở Pakistan bị bắt cóc và cưỡng bách theo Hồi giáo. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 11 tháng Giêng vừa qua cho biết, thiếu nữ ấy 18 tuổi, thuộc huyện Kasur ở mạn đông tỉnh Punjab, đã bị một người Hồi giáo với sự phụ giúp của những kẻ đồng lõa bắt cóc trong lúc cô ở nhà. Cha mẹ thiếu nữ nạn nhân đã nhờ luật sư Sakda Mustaqjil, một người công giáo, thưa kiện và theo dõi vụ này. Ông Jil đã chấp nhận và giúp đỡ miễn phí. Ông nói với hãng tin Fides rằng, theo kinh nghiệm về một số vụ, tôi có thể nói thường thường những kẻ bắt cóc các thiếu nữ Kitô là để buộc họ kết hôn và phải theo Hồi giáo. Mỗi năm tại Pakistan có khoảng 1.000 thiếu nữ thuộc các tôn giáo thiểu số như Kitô và Ấn giáo bị người Hồi giáo bắt cóc và cưỡng bách kết hôn và phải theo đạo Hồi. Thủ phạm những vụ này không bị luật pháp trừng phạt vì không có luật về sự cưỡng bách theo Hồi giáo.
Brasilia, một phụ nữ Brazil, bà Sarah Winter, công khai bày tỏ hối hận và xin lỗi vì các hoạt động đấu tranh ủng hộ phá thai từ nhiều năm trước đây. Sau khi sinh con lần đầu tiên, bà Sarah Winter viết trên trang Facebook hồi cuối tháng 12 vừa qua rằng, tôi đã phạm một sai lầm kinh khủng. Bà Winter là một trong những sáng lập viên tổ chức Femen ở Brazil, một nhóm nữ quyền cực đoan chuyên tranh đấu bằng phương pháp vạch trần ngực của mình trong các cuộc biểu tình, nhất là trong các nhà thờ. Giờ đây bà ca ngợi các phụ nữ đạo đức, sống và hành động theo đức tin của mình. Bà cũng loại bỏ những thế lực mạnh mẽ đang cổ võ phá thai ở Brazil. Bà Sarah Winter cho biết chính việc sinh con đã thay đổi vũ trụ quan của bà. Bà viết, tôi thành tâm xin lỗi. Thực tế tôi đã thiếu tình thương, điều này đã thay đổi khi tôi trở thành mẹ, một tình yêu đã đến với tôi sau khi suy nghĩ sâu sắc về phong trào nữ quyền đấu tranh hiện nay. Bà Winter xin lỗi tất cả những người, dù có đạo hay không, mà bà đã xúc phạm trong một cuộc biểu tình của phong trào nữ quyền hồi năm 2014. Trong dịp đó, bà đã hôn một phụ nữ khác trước một thánh đường ở thành phố Rio de Janeiro. Bà quả quyết rằng mình không bao giờ ý thức rằng việc cổ võ phá thai ở Brazil được những người đàn ông giàu có điều khiển ngầm, viện cớ là để giảm bớt dân số tại nước này. Theo bà, không nên cầm tù những phụ nữ phá thai, nhưng cần đối xử với họ với niềm cảm thông. Bà cho biết đã chịu một cuộc phá thai và hành động này đã để lại cho bà những hậu quả thể lý. Bà kêu gọi phong trào nữ quyền hãy săn sóc các phụ nữ thay vì làm cho sinh mạng của họ bị lâm nguy. Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, bà Sarah Winter đã xuất bản một cuốn sách kể lại những kinh nghiệm bà đã trải qua khi còn là thành viên phong trào nữ quyền, các cuộc truy hoan, lạm dụng rượu và ma túy, biển thủ tiền bạc.
Damascus, Đức Thượng Phụ Gregorio Lahamba, giáo chủ công giáo Menkit, tố giác các lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo IS bắt giữ dân chúng tại thành Madaya bên Syria làm con tin và làm bia người để chống các cuộc tấn công của quân đội chính phủ. Thành Madaya đang bị quân chính phủ Syria bao vây và dân chúng có nguy cơ bị chết đói. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, đoàn xe đầu tiên chở đồ cứu trợ được phép đi tới thành này. Số lương thực dự kiến sẽ đủ cho một tháng, nhưng chúng có nguy cơ bị rơi vào tay phiến quân gồm lực lượng IS và các nhóm khác. Đức Thượng Phụ Gregorio cho biết tại thành Madaya có khoảng 20.000 dân chứ không phải là 40.000 như báo chí đăng tin trong những ngày qua. Ngài nói, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi không được vào thành, nhưng chúng tôi biết rằng việc gửi đồ cứu trợ cũng là điều rủi ro vì thường rơi vào tay các băng đảng bất lương và các nhóm khủng bố như đã xảy ra ở các miền khác. Tại Syria hiện nay có tới 4.500.000 người sống trong những vùng đang có chiến tranh và các tổ chức nhân đạo khó lòng tới được, trong đó có ít nhất 400.000 người tại 15 địa điểm đang bị bao vây. Dân chúng tại đó sống trong tình trạng cùng cực và không thể nhận được đồ cứu trợ. Trong số này có thành Madaya, cách thủ đô Damascus 25 cây số về hướng Tây Bắc và chỉ cách biên giới Liban 11 cây số. Từ tháng 7 năm ngoái, thành này bị quân đội chính phủ Syria bao vây với sự hỗ trợ của các đồng minh Hezbollah ở Liban. Mặc dù không có con số cập nhật, nhưng theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, từ đầu tháng 12 đến nay có ít là 23 người chết đói. Các viên chức Liên Hiệp Quốc nói có những người chết vì đói và một số khác bị giết trong lúc tìm cách trốn khỏi vùng liên hệ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức Thượng Phụ Gregorio cũng tố giác sự kiện cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Ả Rập Saudi và Iran càng làm cho tình hình Syria phức tạp hơn.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế báo động về nạn đói tại Ethiopia bên Phi Châu. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Freiburg bên Đức, Caritas cho biết từ nhiều tháng nay không có mưa khiến cho mùa màng nhiều miền ở Ethiopia hoàn toàn bị hư hại. Nạn hạn hán này ở mức độ trầm trọng nhất kể từ 30 năm qua. Trong nạn đói trước đây tại nước này, từ năm 1983 đến 1985, hàng trăm ngàn người đã bị thiệt mạng. Theo con số chính thức, hiện nay 18 triệu người, tức là 1/4 dân số Ethiopia, đang cần được giúp đỡ. Tổng thư ký Caritas quốc tế ông Oliver Müller cho biết, đứng trước diễn tiến gần đây ở Ethiopia, các biện pháp cứu trợ của chúng tôi được nới rộng thêm. Tuy nhiên, cả chính phủ lẫn các cơ quan từ thiện ở địa phương đều cần được gia tăng hỗ trợ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thánh Kinh giới thiệu Thiên Chúa như Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, chậm giận, giàu tình yêu và thành tín, luôn luôn sẵn sàng tiếp đón, thông cảm và thứ tha. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với gần 7.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Oggi iniziamo le catechesi sulla misericordia secondo la prospettiva biblica, così da imparare la misericordia ascoltando quello che Dio stesso ci insegna con la sua parola.
Hôm nay chúng ta bắt đầu các bài giáo lý liên quan tới lòng thương xót theo viễn tượng Kinh Thánh, để học biết lòng thương xót bằng cách lắng nghe điều chính Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta với lời Ngài. Chúng ta bắt đầu với Thánh Kinh Cựu Ước, chuẩn bị cho chúng ta và dẫn chúng ta tới mạc khải tràn đầy của Chúa Giêsu Kitô, nơi người lòng thương xót của Thiên Chúa Cha được vén mở một cách thành toàn. Trong Thánh Kinh, Chúa được giới thiệu như là Thiên Chúa xót thương. Đó là tên của Ngài, qua đó Ngài vén mở cho chúng ta gương mặt và con tim của Ngài. Như kể trong sách Xuất Hành, khi tự vén mở cho ông Mô-xê, chính Ngài tự định nghĩa như thế này: Chúa Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình yêu và thành tín. Cả trong các văn bản khác chúng ta cũng tìm thấy công thức này với bài thay đổi, nhưng luôn luôn nhấn mạnh trên lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa là đấng không mệt mỏi tha thứ. Chúng ta hãy cùng nhau duyệt xét một lần các từ này của Thánh Kinh nói với chúng ta về Thiên Chúa.
Chúa thương xót, lời này khơi dậy một thái độ của sự hiền dịu cũng như thái độ của một bà mẹ đối với con mình. Thật thế, từ Do Thái được Thánh Kinh dùng khiến nghĩ tới ruột hay cung lòng mẹ. Vì thế, hình ảnh gợi lên là hình ảnh của một Thiên Chúa xúc động và hiền dịu với chúng ta như một bà mẹ khi ôm lấy đứa con nhỏ vào vòng tay, chỉ ước mong yêu thương, che chở, giúp đỡ và sẵn sàng cao ban tất cả. Cả chính mình. Đó là hình ảnh mà từ này gợi ý lên. Như thế, đó là một tình yêu có thể định nghĩa trong nghĩa tốt lành là nội tạng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thế rồi cũng có viết rằng, Chúa trắc ẩn trong nghĩa ân xá, cảm thương và trong sự cao cả của Ngài, cúi xuống trên kẻ yếu đuối và nghèo túng, luôn luôn sẵn sàng tiếp đón, cảm thông và tha thứ. Ngài như người cha của dụ ngôn Thánh Luca kể trong Phúc Âm, Một người cha không khép kín trong giận dữ vì đứa con út bỏ đi, nhưng trái lại tiếp tục chờ đợi nó. Ông đã sinh ra nó. Rồi ông chạy ra gặp nó và ôm hôn nó, không để cho nó kết thúc sự sưng thú của nó. Làm như thế ông bịt miệng nó lại. Tình yêu và niềm vui của ông to biết bao vì đã tìm lại được con. Và rồi ông cũng đi gọi người anh cả giận dữ và không muốn vào mừng lễ. Anh là đứa con luôn luôn ở trong nhà, nhưng sống như một đầy tớ hơn là một người con. Thế mà người cha cũng cúi xuống trên anh, mời anh vào nhà, tìm mở rộng trái tim anh cho tình yêu, để không có một ai bị loại trừ khỏi lễ mừng của lòng thương xót. Lòng thương xót là một lễ mừng. Về Thiên Chúa thương xót này, người ta cũng nói rằng Ngài chậm giận, dịch sát chữ là có hơi thở dài, có nghĩa là với hơi thở rộng rãi của lòng quảng đại và có khả năng chịu đựng. Thiên Chúa biết chờ đợi, các thời gian của Ngài không phải là các thời gian của sự không kiên nhẫn của con người. Ngài như người nông phu khôn ngoan, biết chờ đợi, để cho hạt giống có thời gian lớn lên, cho dù có cỏ lùng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Infine, il Signore si proclama grande nell'amore e nella fedeltà. Com'è bella questa definizione di Dio. Qui c'è tutto, perché Dio è grande e potente. Ma questa grandezza e potenza si dispiegano nell'amarci.
Và sau cùng Chúa tự tuyên bố là cao cả trong tình yêu và lòng thành tín. Định nghĩa này về Thiên Chúa đẹp biết bao. Ở đây có tất cả. Bởi vì Thiên Chúa cao cả và quyền năng, nhưng sự cao cả và quyền năng này được trải dài ra trong việc yêu thương chúng ta là những người bé nhỏ, bất lực. Từ tình yêu được dùng ở đây ám chỉ lòng trìu mến, ân phước, lòng tốt. Nó không phải là tình yêu của tiểu thuyết truyền hình. Chính tình yêu đi bước trước không tùy thuộc nơi các công nghiệp của con người, nhưng tùy thuộc sự nhưng không vô biên. Đó là sự ân cần của Thiên Chúa mà không gì có thể ngăn chặn được, kể cả tội lỗi, bởi vì nó biết vượt qua tội lỗi, chiến thắng sự dữ và tha thứ sự dữ. Một lòng thành tín vô hạn. Đó là từ cuối cùng trong mặc khải của Thiên Chúa cho ông Mô-xê. Lòng trung thành của Thiên Chúa không bao giờ suy giảm, bởi vì Chúa là đấng gìn giữ, đấng không ngủ nhưng liên tục canh thức trên chúng ta để đưa chúng ta tới sự sống như nói trong Thánh Vịnh. Xin đấng gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân chật bước, xin người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành. Gia-vê giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Gia-vê giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Và vì Thiên Chúa thương xót này trung thành trong lòng từ bi của Ngài, và Thánh Phao-lô nói lên một điều hay đẹp: nếu bạn không trung thành đối với Ngài, Ngài sẽ vẫn trung thành, bởi vì Ngài không thể tự chối bỏ chính mình. Lòng trung thành trong sự thương xót chính là bản chất của Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa luôn luôn và hoàn toàn đáng tin cậy, một sự hiện diện vững vàng và ổn định, đó là sự chắc chắn đức tin của chúng ta. Và như vậy, trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta hãy hoàn toàn phó thác mình cho Ngài, và hãy sống kinh nghiệm được yêu, bởi vì Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và cao cả trong tình yêu và lòng trung thành này.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau và chúc mừng năm mới 2006 mọi người lần nữa. Với các tín hữu Pháp, Ngài nói hôm nay phụng vụ nhớ Thánh Hilario, giám mục thành Poitiers, và Thánh Rémy, giám mục thành Reims. Tôi đặc biệt mang vào lời cầu nguyện của tôi nước Pháp, dân chúng và các vị lãnh đạo. Tôi cầu chúc mỗi người được ơn tiếp nhận lòng thương xót Chúa và mang nó đến cho các anh chị em khác. Chào các nhóm nói tiếng Anh, cũng như các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cầu chúc năm thánh lòng thương xót là một thời gian ân sủng và canh tân tinh thần, giúp mọi người cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa từ bi nhân hậu và lòng thương xót, cũng như nếm hưởng trước hơi ấm và ánh quang gương mặt của Thiên Chúa từ bi sẽ được chiêm ngưỡng trong cuộc sống mai sau. Chào các tín hữu đến từ Jordania, Thánh Địa và vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa từ bi mời gọi chúng ta biết thương xót nhau như con cái đích thật của Chúa. Ngài cũng chào nhiều đoàn hành hương Italia do các giám mục hướng dẫn. Đức Thánh Cha cầu chúc việc bước qua cửa thánh cũng khích lệ họ có các hành động thương xót trên thể lý cũng như tinh thần đối với tha nhân. Ngài mời gọi giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn trong năm thánh này hãy là những người tiếp nhận và chia sẻ sự dịu hiền của Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ đem tình yêu Chúa đến cho các bạn đồng trang lứa, người đau yếu tìm được sự nâng đỡ trong sự vuốt ve của Chúa và các cặp mới cưới biết là các chứng nhân cho vẻ đẹp của hôn nhân qua tình yêu chung thủy của họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et soc nunque usque in saeculum,
aiuterum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của chị Simone, 82 tuổi, nữ tử Chúa Thánh Thần, về việc sống ơn gọi thánh hiến như người gieo vãi hạt giống bác ái.
Hai tuổi thọ với 60 năm trong đời sống thánh hiến. Chị Simone là nữ tử Chúa Thánh Thần. Xin nhường lời cho chị gửi lại chặng đường trải qua với ước nguyện kéo dài di sản của hội dòng là luôn sống cạnh những người nghèo khổ nhất. Chị nói, 6 thập niên trôi qua trong đời sống thánh hiến và suốt thời gian này, tôi không bao giờ đánh mất lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Không bao giờ. Tôi đã biết rõ ngay từ đầu là tôi ký thác đường đời cho ai, và nhất là tôi cảm thấy hạnh phúc trong đời sống thánh hiến. Tôi chào đời tại Saint-Méen ở miền cực Tây nước Pháp, nơi có sự hiện diện của các nữ tử Chúa Thánh Thần. Vì thế, vào thời niên thiếu, tôi đã có ý định gia nhập hội dòng. Nhưng vấn đề không đơn giản, chúng tôi có 6 anh chị em mà chị cả tôi cũng muốn trở thành nữ tu. Ngoài ra chúng tôi gặp sự chống đối từ phía thân phụ. Lý do là vì cô chúng tôi là nữ tu dòng Thánh Thomas ở Villeneuve, nên thân phụ tôi ra lệnh, hoặc là con vào dòng của cô, hoặc là không đi đâu hết. Dẫu vậy, tôi vẫn vượt qua thử thách, và vào năm 18 tuổi, tôi xin vào tập viện của các nữ tử Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, sở dĩ tôi dám làm như thế là vì tôi nhận được sự bảo trợ từ phía hiền mẫu. Mẹ tôi rất đạo đức. Đối với mẹ, chúng tôi không được phép đi ngược thánh ý Thiên Chúa. Bởi vì chính Thiên Chúa dẫn đưa chứ không phải chúng ta quyết định. Mẹ tôi nói với tôi, con cứ an tâm đi theo con đường con muốn chọn. Nhưng rồi mẹ tôi lâm bệnh nên tôi phải ở lại gia đình chăm sóc cho đến khi mẹ khỏi bệnh tôi mới gia nhập tập viện 1,5 năm sau đó. 2 năm sau, tôi tiên khấn lần đầu và nhận bài sai đi làm việc tại nhà dưỡng lão. Tôi mau mắn dâng lời, bởi lẽ đối với tôi không có vấn đề gì hết. Thêm vào đó, tính tình tôi vốn ưa thích gần gũi người nghèo, những người bị bỏ rơi. Có lẽ tôi thừa hưởng đức tính cao quý này từ thân mẫu. Mẹ tôi luôn rộng tay giúp đỡ những người túng thiếu. phục vụ tại nhà khu dưỡng trong vòng 10 năm, thì tôi nhận lệnh bề trên chuyển đến một nơi khác. Đây là lúc phải thực thi lời khấn dâng lời, cho dù có phải ra đi trong nước mắt, dưới sự luyến tiếc nhớ nhung của các vị lão thành từng được bàn tay tôi chăm sóc. Thời gian trôi qua cho đến năm 1995, thì tôi chính thức nghỉ hưu và đến sống tại cộng đoàn ở Plugan. Nơi đây tôi phụ trách văn phòng tiên úy của nhà dưỡng lão. Đến năm 2009, thì tôi chuyển về sống tại nhà mẹ và phục vụ tại trung tâm tiếp đón xã hội của tòa thị chánh. Các nữ tử Chúa Thánh Thần có nhiệm vụ túc trực nơi trung tâm để tiếp đón tất cả những ai đến xin giúp đỡ. Đặc biệt chúng tôi lắng nghe tất cả những ai đến giải bày tâm sự, trút bỏ nỗi lòng và xin lời khuyến khích, an ủi. Tại trung tâm có một sân rộng, nơi diễn ra các sinh hoạt, và chúng tôi phải qua lại nhiều lần cái sân này. Chúng tôi nhắc nhở nhau, chúng ta gieo vải hạt giống bác ái. Nơi cộng đoàn, chị em chúng tôi thường xuyên đọc và suy gẫm về lời Đức Chúa Giêsu Kitô phán. Quả thật, Thầy bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Thầy đây là các con đã làm cho chính Thầy vậy. Đối với chúng tôi, sống bác ái là tiếp tục sống đặc sủng của Hội Dòng. Thế giới ngày nay vẫn còn đầy dẫy nghèo đói, tuy dưới một dạng thức khác, nhưng vẫn luôn luôn là nghèo đói, bần cùng. Chúng tôi phải yêu thương như Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng tôi. Yêu thương chính là thực thi lòng thương xót vậy. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như một tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến, hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các con đã cho ăn, ta khát, các con đã cho uống, ta là khách lạ, các con đã tiếp rước. Ta mình trần, các con đã cho mặc. Ta đau yếu, các con đã viếng thăm. Ta bị tù đầy, các con đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại, quả thật, ta bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta vậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách tuần này nói về Chúa trong đời con.
Các bạn thân mến, sau những ngày tháng trốn chạy nơi đất khách quê người để tránh sự truy sát của vua Herode, thánh gia đã cùng nhau trở về quê hương và Đức Giêsu tiếp tục cuộc sống ẩn dật của mình cho tới năm 30 tuổi. 30 năm trời là thời gian đủ dài để Đức Giêsu trưởng thành và chín chắn trong những quyết định và trong khi thực thi sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó. Trước khi bắt đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã dành 40 đêm ngày để ăn chay và cầu nguyện. Ngài thật sự rất nghiêm túc với những gì đang làm và Ngài làm với trọn cả con tim yêu mến. Sứ vụ mà Ngài sắp sửa thi hành chính là để cứu vớt con người ra khỏi vũng bùn nhơ của tội lỗi. Bởi vậy, không thể có một sai sót hay lầm lỡ nào dù là nhỏ nhất. 40 đêm trường là thời gian Ngài suy nghĩ về kế hoạch cứu độ, là thời gian Ngài bàn hỏi và sống bên Chúa Cha, là thời gian Ngài lắng nghe sự hướng dẫn của thần khí. Nhờ vậy mà việc làm đầu tiên của Ngài trong đời sứ vụ công khai đã khiến người ta phải ngỡ ngàng kinh ngạc và để lại một bài học vô cùng quý giá cho chúng ta hôm nay. Khi bắt đầu sứ vụ, Đức Giêsu không đứng trên cao, không ưỡn ngực xưng mình là con Thiên Chúa và lớn tiếng kêu gọi mọi người quay trở về để được lãnh nhận ơn cứu độ. Nhưng Ngài lại âm thầm lặng lẽ tiến vào đứng chung hàng với những tội nhân để chờ Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho. Gioan đã vô cùng sửng sốt vì đấng cứu thế mà ông đã dành cả đời để loan báo. Ngài là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian mà lại đứng ngang hàng với những kẻ tội lỗi ư? Gioan đã bối rối khó xử và vô cùng sợ hãi, vì đáng lẽ ra chính ông mới là người cần được Đức Giêsu rửa tội. Thế mà giờ đây, con Thiên Chúa lại đến cúi đầu trước mặt ông và khiêm tốn xin ông làm phép rửa. Đức Giêsu đã phải trấn an ông bằng cách nói rằng: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ, ông Gioan mới chiều theo ý của người mà làm phép rửa. Bạn thân mến, Thiên Chúa đến với nhân trần để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Ngài đến để cứu vớt và hy sinh tính mạng của mình vì con người. Vậy ai là những người sẽ được cứu vớt? Chẳng phải là những người nhận thấy mình tội lỗi và đang xếp hàng chờ Gioan làm phép rửa cho đấy sao? Và cách thức Đức Giêsu cứu độ là đồng hóa với họ. Ngài không đứng riêng tách biệt với những tội nhân mà răn đe phán dạy, nhưng Ngài đến với họ, sống với họ trong những hoàn cảnh bi đát lầm than và nâng họ dậy để giúp họ vươn tới bến bờ của tình yêu và ánh sáng. Đức Giêsu đã đến và ở giữa con người. Ngài đồng hóa với con người nhưng không đồng lõa với tội lỗi. Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cứu vớt con người, nhưng vẫn mạnh mẽ lên án và loại trừ tội lỗi. Ngài yêu thương con người và mong muốn con người được giải thoát khỏi gông cùm của sự ác. Hành vi và cử chỉ ấy của Đức Giêsu để lại cho chúng ta nhiều điều để suy gẫm. Bởi vì có đôi khi chúng ta cũng vướng vào thái độ kiêu căng ngạo mạn của người Pha-ri-sêu cầu nguyện trong đền thờ, không nhận ra sự yếu đuối và tội lỗi nơi bản thân mình. Hơn thế, người Pha-ri-sêu ấy còn so đo tính toán, khinh dễ và chỉ trích người thu thuế tội lỗi đang khiêm nhường, cung kính nài xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu đã nói rõ ràng rằng thái độ của người thu thuế mới đẹp lòng Thiên Chúa, và khi cả hai ra về, Thiên Chúa đã nhận lời người thu thuế cầu xin. Đôi khi chúng ta cũng xem thường người khác và sẵn sàng đứng tách riêng mình ra trên một chỗ cao, vinh quang, danh dự, để rồi từ đó chúng ta ngó xuống mà chê trách và khinh thường người anh em của mình. Nhưng chúng ta cần phải nhận ra rằng chính chúng ta cũng là tội nhân. Chính con Thiên Chúa còn xếp hàng xin Gioan làm phép rửa, thì chúng ta là ai mà có quyền đứng tách biệt ra khỏi hàng ngũ tội nhân, là những người đang cần sự thương xót của Thiên Chúa. Thêm vào đó, chỉ có sự dữ và tội lỗi là những điều đáng trách và cần lên án, còn người có tội thì lại đáng thương và cần được bao dung tha thứ. Tuy nhiên, sự thờ ơ dửng dưng đang đe dọa và trực chờ bao trùm lấy thế giới hôm nay. Người ta không còn quan tâm đến nỗi khốn khổ của người khác nữa. Người ta không dám đi vào cuộc đời của tha nhân nữa. Dường như ai cũng thủ thế cho mình, tách riêng mình ra và sống hưởng thụ thoải mái với cuộc đời cá nhân của bản thân. Chắc hẳn Đức Giêsu cũng có thể làm như thế. Ngài không phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ và tội lỗi của con người. Ngài vẫn có thể ngự trên tòa cao thiên quốc để muôn loài vạn vật phải ca ngợi tán tụng. Nhưng với tình yêu mến, từ chốn trời cao, Ngài đã xuống thấp và ở với con người. Ngài đã đứng chung hàng với những kẻ tội nhân và còn hy sinh tính mạng của mình để chuộc tội cho con người. Chúng ta cũng cần phải làm như thế. Phải dùng chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa để đẩy lui bóng tối của sự thờ ơ ích kỷ ra khỏi thế gian này.
âm thầm từng ngày trông con với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn.
Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Cho đời con chan chứa con với tình thương Chúa sang ngời.
Tình con thương Chúa quyết tâm từ đây nên yêu nồng say dân thân dựng xây chọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương. Ngàn phương cùng với con trên đường.
Tình yêu của Chúa thắm tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang ngời.
Tình con thương Chúa quyết tâm từ đây nên yêu nồng say dân thân dựng xây chọn cả cuộc đời này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố sáng ngày 12 tháng Giêng vừa qua tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng tin Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, cảnh giác chống thái độ khép kín cửa trước làn sóng người di dân và tị nạn vì thái độ này gây thiệt hại cho chúng ta nhiều hơn. Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế báo động về nạn đói tại Ethiopia bên Phi Châu, 18 triệu người đang cần được cứu trợ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.